Này thiện tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vật vạn vật sắc tượng, mặt trăng, mặt trời, sao vân vân, nào là núi sông đất liền, núi sông đất liền, rồi suối khe, cỏ cây, rừng rú, người lành người dữ, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, cả các cái núi tu di phải ở trong hư không. Cái tánh không của người đời cũng lại như thế. Đây là ngài dùng cái hư không để ví dụ cho cái tánh không của mình. Cái hư không bao trùm tất cả thế giới, người vật gì đều nằm gọn ở trong cái hư không hết, phải không? Có cái thế giới nào không nằm trong hư không không? Có vật nào không nằm trong hư không không? Như vậy thì hư không bao trùm tất cả muôn tượng, muôn tượng đều nằm ở trong hư không. Tổ nói cái tâm tánh mình mà khi nó rỗng lặng rồi á thì nó cũng như vậy, nó rộng cũng như hư không vậy. Cho nên nói rằng tâm như hư không là vậy, như chứ không phải là hư không, nhớ vậy. Hư không là vô tri, còn mình là hằng giác, cho nên nó không như là như trong cái thể rỗng rang rộng lớn đó, mà nó khác bên kia vô tri bên mấy hằng giác, nó khác nhau. Cho nên chỉ như đừng có nói là nó là hư không. Rồi nhiều người không hiểu, nghe nói tâm như hư không hả, tưởng cái tâm mình tu rồi nó thành hư không. Đó là cái lầm lẫn mà có một số học giả hơi lầm như vậy đó, cho nên họ cứ cho là niết bàn là cái chỗ không ngơ. Đó là cái lầm lẫn, mà đã không ngơ thì tu làm gì, phải không? Cho nên phải biết rõ tất cả cái sự tu hành, cái chủ yếu là tới cái chỗ rỗng lặng đó. Mà muốn tới chỗ rộng lặng đó nó có cái hiệu nghiệm gì mình mới muốn tới đó chứ, phải không? Chứ tới đó thành không ngơ tới làm chi. Bây giờ nếu tới đó thành không, bây giờ để có đi chơi đường này chứ không vui hơn không? Cho nên phải hiểu cho thật rõ vậy đó. Này thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp ấy gọi là đại muôn pháp. Ở trong tự tánh của mọi người, muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người, nếu thấy tất cả người ác cùng với người lành chọn đều không có chấp, không có bỏ, cũng không có nhiễm trước, tâm nó như hư không, gọi đó là đại. Đó. Đây, hồi nãy là ngài diễn tả cái thể đại của tâm, của cái bát nhã. Rồi đây ngài chỉ cho mình làm sao được cái thể đại đó, tức là tu. Ngài dạy mình tu muốn được cái thể đại đó và làm sao đây. Trước hết thì ngài nói nghĩa là tự tánh của mình nó bao hàm muôn pháp, nó trùm hết tất cả, nó trùm hết tất cả, mà tại sao mình không được? Bây giờ muốn được nó thì ngài dạy đây, tất cả muôn pháp đều ở trong tự tánh mình. Bây giờ muốn được cái tánh rỗng rang đó đó, bây giờ phải làm sao? Nghĩa là thấy tất cả người ác, người lành đều không có thủ, không xả, cũng không có nhiễm trước, tâm như không đó, thì đó là đại, đó là được cái tánh rỗng rang đó. Mình thấy vậy không? Thấy người ác thì giận, thấy người hiền thì mình thương, phải không? Đó thì đó là cái bình thường của con người nó như vậy. Rồi thấy cái tốt thì mình thích, thấy cái xấu thì mình chế. Mình bị như vậy cho nên nó có nhiễm có trước, bởi vậy cho nên giờ cái tâm mình nó có luôn luôn cũng không được. Bây giờ thấy tất cả những cái đó mà nó không dính không nhiễm, nó rỗng rang như không, thì đó là được cái tánh như không. Dễ hay khó? Sao bắt quý vị làm cái gì? Chỉ làm sao thấy được tất cả cái đó mà rồi dẫn tâm nó dẫn như hư không, thì cái tâm đó là rỗng ràng. Còn nếu thấy là có thêm cái gì đó yêu ghét gì đó thì hết, nó hết rỗng ràng rồi. Tức là nó mắc cuộn theo cái hình ảnh mà mình thấy đó rồi, thấy không? Còn sao nó rỗng ràng được? Đó là ngày dạy mình tu cách hết sức là đơn giản. Thì như vậy thì lúc nào mới tu? đi đâu đối tiếp với ai mình thấy. Nếu muốn được cái tâm thênh thang đó thì phải như vậy. Còn nếu có mắc kẹt vào cái nào thì giúp mất cái thênh thang rồi. Đó là cái chỗ ứng dụng tu hết sức là rõ ràng. Nhiều khi chúng ta đọc mà không thấy tỏ dạy tu, nhưng thiệt ra đây càng nghiên cứu kỹ mới thấy tỏ dạy hết sức rõ, chứ đâu phải là không dạy. Đó, muốn được cái tấm rõ ràng đó thì giờ khi thấy tất cả người thiện ác tốt xấu vân vân, tất cả đó mình đừng có thủ, đừng xả. Thủ là lấy, xả là bỏ. Mình lấy tức là yêu, mà xả tức là ghét. Không có cái nhiễm trước thì cái lúc đó tâm mình nó đồng như không, thì cái thể tâm đồng như không, cái thể đó là thể đại đó. Như vậy đó là được cái ma ha đó, thì cho nên gọi là ma ha. Ma ha là như vậy đó. Như vậy thì quý vị thấy cái thể đại nó ra sao chưa? Cái thể đại của tâm mình, cái thể đại của cái bát nhã đó là thênh thang như hư không, bởi nó không tướng mạo, nó trùm hết muôn pháp. Thì đó là diễn tả cái thể của nó, cái tướng của nó. Còn bây giờ muốn được cái thể đó thì phải tu làm sao? Nó là đối tất cả những việc tốt xấu phải mấy của người, mình đừng có nhiễm, đừng có trước, đừng dính, đừng mắc, thì được cái thể đại đó. Như vậy đó là đại, là ma ha. Nhớ mỗi khi tụng ma ha bát nhã, nhớ nó như vậy. Muốn được ma ha thì phải như vậy đó. Chứ còn không phải ma ha mà cứ đọc hoài ma ha mà không biết gì hết. Đó là nói về cái thể đại rồi. Đọc tiếp. Này thiện tri thức, người mê miệng tột miệng nói, người trí tâm hành. Người mê thì chỉ nói ở ngoài miệng, còn người trí đã hành ở trong tâm. Ví dụ như quý vị thấy, người mê thì đi đâu cũng nói bát nhã, cũng lào lào bát nhã ngoài miệng, còn người trí ta không nói câu nào hết, mà gặp duyên gặp cảnh người ta không có chạy theo. Thì như vậy hai người đó, người nào tu thiệt? Người gặp cái gì nói không, cái đó là dối, không thiệt, nói mà miệng thôi, mà rồi cũng vẫn chạy theo. Còn người thì hằng thấy cái gì cũng biết, xong cho nó chạy theo, nó tâm không duyên với cảm, không chạy theo cảm, thì đó gọi là hành ở trong tâm. Cho nên tụng ở ngoài miệng với hành ở trong tâm hai cái nó khác nhau. Nhưng bây giờ đa số người tu của mình sao? Thích tụng ngoài miệng hơn hành trong tâm. Phải không? Kinh nào cũng thuộc lào, ba bộ tam bảo thuộc lòng hết, để rồi lấy làm gì? Làm sự nghiệp, rồi tụng cho mình, tụng cho người luôn nữa. Thấy không? Mình tụng rồi có ai kể mượn cái mình tụng. Rồi cứ như vậy sống tu bằng tụng, và độ người ta cũng bằng tụng luôn nữa. Thấy không? Như vậy tụng tụng hoài cho đó là tu bát nhã thì có được không? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ cái chân tinh thần của đạo Phật là phải tỉnh giác, mà tỉnh giác cái chân thật của chính mình, nghe kinh để rồi biết cái nào đúng sai tà chánh, để bỏ những cái sai, bỏ những cái tà, trở về cái chánh, cái đúng. Thì như vậy đó là học đạo, chứ không phải chúng ta học thuộc lòng để mà nói nhiều, không phải học thuộc lòng để mà tụng nhiều, mà chính cái căn bản là chúng ta phải hành ở trong tâm. Như vậy mới gọi là người trí biết tu. Lại có người mê để cái tâm rỗng không để mà ngồi tịnh tọa, nghĩa là không cho nghĩ, trăm việc không cho nghĩ, tự gọi là đại. Cái bọn người này, một bọn người này không có nên cùng họ mà nói chuyện, vì họ là tà kiến khổ quở nặng. Nói rằng có những cái người nó để cái tâm rỗng không, không cho nghĩ gì hết, đó gọi là đại. Thì tỏ nói cái bọn người này, một bọn người này là không nên cùng họ nói chuyện. Vì sao? Vì họ rơi vào tà kiến. Cái chỗ này thì nhiều khi chúng ta cũng có hơi ngờ ngờ, không biết như vậy mình sao. Ngài nói để cái tâm không nghe mà cho là đại, thì cái không nghe như hồi nãy nói vô ký không đó, bởi vì họ không biết cái vọng lặng thì cái trên mới hiện. Họ không biết cái trên mà họ chỉ biết cái vọng không thôi, mà không biết cái trên thì như vậy là gì? Tức là họ chỉ biết cái vọng mà không biết cái trên là tà, tức là cái nhìn lệch,
là chỉ để không nghe thì tất nhiên rơi vào không, mà rơi vào không không phải tà kiến là gì. Cho nên chúng ta ngồi tâm vật mình có nghĩ không? Quý vị khi ngồi thiền có nghĩ cái gì không? Có niệm cái gì không? Ngán trả lời cái câu hỏi này. Người ta ngồi thiền, người ta niệm cái này niệm đó, mà bây giờ ngồi thiền như tôi dặn quý vị đó, thì quý vị có niệm cái gì không? Không biết quý vị có niệm không, chứ tôi có niệm hoài. Bởi vì cái niệm nó có hai lối niệm. Cái niệm mà dấy lên từng câu từng lời thì cái niệm đó là cái niệm động. Còn cái niệm mà hằng nhớ cái tánh giác của mình, nếu mình có tánh giác thì cái niệm nó niệm tỉnh, cho nên gọi là niệm chân như. Cũng niệm vậy, hằng ngồi mình thấy là tỉnh, mình sống cái tỉnh, hằng nhớ cái đó đừng quên. Quên nó thì tất nhiên chạy à. Thì hằng nhớ nó đó tức là niệm cái gì? Niệm là nhớ. Còn mình hằng nhớ cái tánh giác, mình không có chạy theo cái vọng tưởng, thì đó là niệm cái gì? Cho nên như vậy thì đâu phải là chúng ta không nghĩ. Vì vậy cho nên trong nhà thiền, Tổ Quy Sơn ngài có nói một câu, nói tư lương phi tư lương xí, tức là cho suy nghĩ, suy nghĩ cái chỗ không suy nghĩ. Thì suy nghĩ chỗ không suy nghĩ, suy nghĩ thì sao? Tức là hằng nhớ cái chỗ đó, chỗ mà không suy nghĩ đó, hằng nhớ chỗ đó thì đúng. Thành ra mình tưởng suy nghĩ cái gì, vật gì, ngài biểu suy nghĩ cái chỗ mà không suy nghĩ đó. Chứ không phải là không nghe, mình đừng có để không nghe. Mình hằng có, như vậy mới có hằng giác. Mà chính cái đó mới gọi là dứt niệm vạn niên. Một niệm muôn năm là như vậy đó. À, tức là mình niệm cái tánh giác, niệm là tánh giác là hằng nhớ. Bởi vì nhớ là tỉnh, còn quên thì mê. Và quý vị ngồi hồi mà quên không biết mình làm gì đó thì lúc đó sao? Lúc đó muốn gục rồi đó. Hoặc là lúc đó nó dẫn đi chỗ khác. Cho nên mình hằng tỉnh hằng giác, hằng tỉnh hằng giác tức là nhớ mình đang tỉnh hằng giác. Đó là niệm cái gì? Sống với cái tỉnh, cái tánh giác của mình, hằng tỉnh hằng giác đó là niệm cái gì? Chứ đâu phải là không thể. Hằng nhớ mình đang sống cái tánh giác chứ không phải là không nhớ. Hằng nghĩ mình phải sống cái tánh giác chứ không phải không nghĩ. Còn người đó thì ngồi không nghĩ gì hết thì họ rơi vào không. Thì không mà không chơi như vậy đó không phải tà kiến là gì. Cho nên thấy cái chỗ này thiệt ra không giảng cạch khéo một chút đó, thì cái người đọc kinh Pháp Bảo Đàn lầm hết. Rồi tự nhiên coi mình tu đây cũng như giống như tổ vỡ rồi. Cái đám nó không nên nói chuyện với nó. Đó là cái chỗ thật là khó. Cho nên chính chúng tôi nói rằng nó tế nhị vô cùng. Mà người không biết học lắm là tu sai hết rồi tại chỗ đó. Thiếu gì người học lắm kiểu đó. Cứ nghe nói để tấn không nghe, tấn không thì trúng. Nghe quý vị nó thấy nó để tấn không là trúng thì bị tổ vỡ quá nặng. Cái đám người đó là không nên nói chuyện với họ. Đó là tà kiến. Bởi vì chúng ta không nghĩ tới một vật gì ở ngoài, nhưng mà hằng nhớ chân như, hằng nhớ tánh giác đó. Hằng nhớ cho mới tỉnh, chứ còn nếu mà quên nó thì mê rồi. Như vậy hằng nhớ chân như, hằng nhớ tánh giác. Nhớ mà không có tìm, nhớ vậy đó. Tỉnh giác mà không có tìm nó, tìm nó là cạch. Là cái chỗ đó thiệt là khó nói. Nhưng mà phải hiểu sạch rõ vậy thì mới không lầm. Đó, nếu mà chúng ta cứ đè cho nó không nghĩ gì hết trơn, không ngơ, không ngớt á, mà nói là đại là bậy à, cái đó là cái tổ vỡ, là cái đám người tà kiến á. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn, khắp giáp cả pháp giới, dụng thì tức rõ ràng, phân minh ứng dụng, liền biết tất cả tức một, một tức tất cả. Đi lại tự do, tâm thể không có bị ngăn ngại, tức là bát nhã. Ngài chỉ cho chúng ta thấy, hồi nãy nói về cái đại, cái lớn, cái ma ha đó, nó rộng thênh thang, cái tâm lượng rộng thênh thang đó, mà dùng thì tức liễu thường tri đó. Nếu dùng thì nó là hằng tri hằng giác, chứ không phải nó không nghe. Đó. Rõ ràng ứng dụng, chứ không phải là không biết. Đó. Nghe vẫn hằng nghe, thấy vẫn hằng thấy, đó gọi là liễu thường tri đó. Biết tất cả tức ngọt, một tức tất cả. Mấy câu đó là sao? biết tất cả tức một, một tức tất cả. Rồi đi lại tự do, tâm không, không thể không có bị ngăn ngại, đó là bát nhã. Biết tất cả là một, một tức là tất cả, bởi vì trên cái tâm thể đó thì mình thấy nó là thênh thang rồi. Thênh thang là bao trùm, bởi nó bao trùm tất cả, cũng như tôi nói, tất cả núi, sông, cây, cối, muôn vật đều là nằm ở trong hư không, thấy không? Đều là nằm ở trong hư không. Thì như vậy tất cả đều nằm ở trong hư không thì mình nói sao? Đứng về tất cả thì nói tất cả cây cối dinh trên rất là nhiều, nhưng mà đứng về hư không thì sao? Không, không, không có nhiều. Vì vậy cho nên hư không trùm tất cả, thì đứng về mặt hư không mà nói hư không chỉ có một à, mà trùm tất cả, cho nên một là tất cả à. Rồi nói tất cả là một, là tất cả đó đều không ngoài hư không, cho nên nó tất cả là một à. Nói một là tất cả, vì sao đứng về mặt hư không là một mà nó trùm hết, cho nên nó một là tất cả. Đứng về tất cả là một, làm gì tất cả là cây cối núi rừng à, là tất cả, nhưng mà không ngoài hư không à. Thì cũng như vậy, muôn pháp không rời tự tính, thì đó gọi là tất cả là một. Tâm mình tự tính tức là tâm mình, tâm tánh mình, tất cả không rời tâm tánh mình, cho nên nó tất cả là một. Mà tâm tính mình bao trùm tất cả, cho nên nó là một là tất cả. Thì nói cái đó quý vị cũng còn nghi, chắc chắn là nghi. Hồi nãy chúng ta nói hư không bao trùm vạn tượng, cái đó hiểu rồi, phải không? Ai cũng biết. Nhưng bây giờ nói tâm mình nó bao trùm muôn vật, ai mà hiểu nổi? Nhưng mà tôi dám chắc là hiểu. Bây giờ nó bao trùm, nó đừng nói nó bao trùm tất cả những hiện tượng, mà chúng ta phải biết nó bao trùm muôn vật có thêm là từ đâu mà ra. Muôn vật mà thành cái này, thành cái kia, cái nọ, thành muôn vật đó là từ cái gì? Do tâm. Thì như vậy tâm không cần muôn vật là gì? Nếu không có tâm thì muôn vật có thành muôn vật hay không? Nếu không có tâm thì muôn vật là cái gì không biết. Nó không có thành muôn vật. Thì đâu có, ví dụ nếu không có tâm thì đâu có gọi đây là bàn, đây là ly, đây là đồng hồ, đây là chai dầu, đâu có tất cả cái tên đó, phải không? Thì muôn vật là nó không có cái gì thành muôn vật. Không có tên thì đâu thành muôn vật. Bởi có tên cho nên mới có thứ này, thứ nọ, thứ kia, trăm ngàn muôn thứ. Mà trăm ngàn muôn thứ tức là muôn vật.